Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Con yêu, con ghét. Dân gian Việt Nam có câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Dù rằng câu này không hoàn toàn chính xác để lý giải cho bao trường hợp đang xảy ra hằng ngày trong gia đình, nhưng qua câu tục ngữ ấy cũng cho thấy người mẹ có trách nhiệm rất lớn trong việc dạy dỗ con cái. Dù muốn hay không, sự dạy dỗ, gương mẫu của người mẹ ít nhiều đều có ảnh hưởng lâu dài trên con cái. Hôm nay chúng ta cùng lật lại những trang thánh sử để nhắc nhau. Hãy cẩn thận trong việc cư xử với con cái để hạnh phúc gia đình được thêm lên mỗi ngày. Sách Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 1 đến câu 14 kể lại câu chuyện gia đình của ông bà Isaac Rebecca như sau. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: Hỡi con, Esau thưa rằng, có con đấy. Người bèn nói rằng, này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy, bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả, đương khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng, đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con, và dặn rằng hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Chúa hằng hữu. Vậy con ơi, bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai con dê tốt. Rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Esau anh con có lòng còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình trắng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con. Vậy, Jacob đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon tùy theo cha sở thích. Phân đoạn Kinh Thánh quý vị vừa nghe, kể lại câu chuyện gia đình ông Isaac và bà Rebecca có hai con trai. Theo phong tục của thời ấy, con trưởng nam được quyền hưởng phước lành, thừa kế gia tài nhiều hơn những người con tiếp theo. Vì vậy, ông Isaac bảo người con cả là Esau ra đồng săn thịt rồi đem về nấu dọn cho ông một bữa ăn mà ông ưa thích. Sau đó, ông sẽ chúc phước cho Esau. Trong khi Esau vâng lời cha ra đồng săn thịt rừng đúng như lời cha bảo, thì bà Rebecca nghĩ ngay đến một kế hoạch có lợi cho đứa con bà yêu mến. Vì cậu út này thường làm bà hài lòng hơn người anh cả Esau, bà xúi dục Jacob giả làm anh mình để lừa cha, hầu được cha chúc phước trước khi anh Esau đem thức ăn về. Bà đã đạt được mục đích với ý đồ của mình, nhưng cũng từ đó, gia đình này kéo theo vô số nan đề, khiến tan nát lòng ông Isaac. Bà Rebecca Esau lẫn Jacob. Điều thứ nhất chúng ta học ở đây đó là thương con. Lý do ông Isaac yêu Esau, còn bà Rebecca yêu Jacob, cũng thường thấy trong một số gia đình, cha mẹ yêu quý đứa con nào gần gũi làm vui lòng mình. Tánh khí của hai người con khác nhau, nên ông Isaac thương con trai lớn, bà Rebecca thì thương con trai thứ. Chương 25 câu 27-28 chép, khi hai đứa trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông ruổi nơi đồng ruộng. Còn Jacob là người hiền lành, cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Chính từ chỗ thương yêu không đồng đều, nên gia đình này phát sinh những nan đề làm tổn thương sâu sắc đến từng người trong gia đình. Đây là lời cảnh báo cho những người làm cha mẹ, không được phép thiên vị trong cư xử với con cái. Dù tánh khí mỗi đứa con không giống nhau, nhưng đừng vì thế mà yêu ghét khác nhau, sẽ tạo ra những nan đề dẫn đến đổ vỡ mối liên hệ và gây khó khăn cho chính mình trong lúc dạy dỗ con cái. Ngày nay, con cái chúng ta rất dễ nhận ra sự không công bằng trong cách cư xử của cha mẹ. Ví dụ, cứ buộc đứa lớn phải nhường cho đứa nhỏ từ đồ chơi đến miếng bánh. Những gì ưu tiên đều thuộc về đứa nhỏ hơn. Rồi cha mẹ chỉ giải thích cách ngắn gọn, con lớn rồi phải nhường cho em. Cách dạy dỗ như vậy làm cho những đứa con lớn thường tức tối, buồn bực. Khi chúng lớn hơn tí nữa, sẽ phản ứng lại cách cư xử thiên vị của cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc nó ghét em, hoặc nó xa lánh những người trong gia đình mà đi chơi với bạn, bạn thật cũng như bạn ảo qua mạng xã hội, vân vân. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn học tập cách bày tỏ tình yêu thương trong công bình, để con cái noi gương, yêu thương nhau, đem lại sự vui vẻ, hòa thuận và đầm ấm trong gia đình. Điều thứ hai, đó là tôn trọng chồng. Điều chúng ta học ở đây là hãy tôn trọng quyền lãnh đạo của người chồng trong gia đình, đừng làm theo ý riêng của mình, để nỗi gây khó khăn cho chồng, cho con. Nếu bà Rebecca tôn trọng quyền lãnh đạo gia đình của ông Isaac, khi nghe ông quyết định chúc phước cho con trưởng nam là một quyết định hợp lý, bà cần hợp tác với ông, bàn luận giải quyết thế nào cho yên cửa vui nhà. Ngày nay có những gia đình, người vợ luôn tìm cách làm điều mình cho là đúng là phải, mà bỏ qua ý kiến của chồng, thậm chí còn vượt quyền chồng trong những quyết định liên quan đến tương lai của con cái. Chúa đã thiết lập người chồng làm chủ gia đình, người vợ giúp đỡ để gia đình hạnh phúc. Dù thế nào mặc lòng, xin Chúa cho người chồng làm đúng vai trò chủ gia đình mà Chúa đặt để, và chị em cần nhớ rõ vai trò của mình, tuân phục mệnh lệnh Chúa. Như thế, bản thân và gia đình mới được phước, có gương mẫu để con cái noi theo. Thứ ba, tránh thiên vị. Câu 6 đến câu 10 ghi lại những toan tính của bà Rebecca cho đứa con mình yêu mến. Chẳng một điều nào cho thấy mối quan tâm của bà dành cho Esau, đứa con cũng do bà dứt ruột sinh ra. Nếu chỉ vì Esau thường giông ruổi nơi đồng ruộng, thường quan tâm đến cha hơn là đến chính bà, khiến bà ghét bỏ Esau, đến nỗi cướp luôn phước hạnh của Esau. Thật là khó nghĩ cho tâm lòng của một người mẹ. Nếu có ai đó đặt câu hỏi, liệu ngày nay có nhiều những người mẹ như thế không? Chắc câu trả lời sẽ đau lòng lắm. Điều này chứng tỏ rằng, chúng ta dễ dàng yêu thương những gì mình sở hữu, quý mến những gì có lợi cho bản thân. Hay nói cách khác, chúng ta bày tỏ tình thương dựa trên chính chúng ta, hơn là thật sự quan tâm đến người khác. Mà nếu đúng như vậy, thì chúng ta áp dụng thế nào lời phán dạy của Chúa trong thư dân thứ nhất chương 4 câu 19? Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Sự thiên vị trong tình thương cũng đem lại những khó khăn cho người được yêu thương, như thắc mắc đầy lo lắng của Gia-cốp trong câu 11-12. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng, thưa mẹ, ế sao anh con có lòng còn con thì không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Hậu quả của sự thiên vị là bất an, hay như Gia-cốp nói, rủa xả chứ không phải phước hạnh. Là những người chị, người mẹ, người bà trong gia đình, chúng ta xin Chúa cho có sự công bằng trong yêu thương đối cùng con, cháu, cho dù chúng ngoan hay chưa ngoan, xinh xắn hay bình thường, gần gũi hay xa lạ với chúng ta. Trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta trong gia đình là nhờ ơn Chúa dạy dỗ những đứa con chưa ngoan trở nên ngoan và những đứa đã ngoan trở nên ngoan hơn, chứ không phải yêu thương theo tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta. Làm được như thế, chúng ta không đẩy con cháu mình vào những tình trạng bất an không đáng có. Dù Gia-cốp biết làm như vậy là sai, là gánh lấy hậu quả vô cùng kinh khiếp, nhưng ảnh hưởng của người mẹ trên người con trai này thật đáng phải lưu tâm. Ước muốn sai lầm, quyết định dựa trên tinh thần cá nhân đã làm khổ cho người thân yêu của mình biết chừng nào. Nếu đọc tiếp theo câu chuyện của Gia-cốp, chúng ta nhận ra hậu quả tất yếu của âm mưu lừa gạt này. Xin Chúa hướng dẫn các bà mẹ, các người chị, người bà bước đi trong con đường kính sợ Chúa, để mỗi lời khuyên, mỗi ý kiến của chúng ta đều gìn giữ và mang lại phước hạnh cho con cháu thay vì rủa xả. Điều đáng sợ hơn nữa là trước lời e ngại của Gia-cốp, bà Rebecca lại hùng hồn tuyên bố: "Con ơi, xin sự rủa xả đó để mẹ chịu. Con cứ nghe lời mẹ." Bà tưởng rằng mình có thể gánh lấy những tai họa do mình gây ra. Không phải thế đâu. Chính bà đau lòng khi mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Nhưng ngay cả Gia-cốp cũng không thoát khỏi những hệ lụy trong âm mưu này. Khi đọc câu này, những người làm cha mẹ nghe nó có quen không? Có những cha mẹ ép gả con gái cho người mình muốn, dù con không muốn. Thường dùng câu này, có gì mẹ cha chịu cho. Chẳng ai trong chúng ta có thể chịu thay người khác những hậu quả do quyết định lầm lạc. Xin đừng dùng cách này để buộc con cháu làm theo ý mình. Khi đọc những trang thánh sử về chuyện tình của ông Isaac và bà Rebecca, chúng ta thấy thật lãng mạn, thật hạnh phúc. Nhưng sau bao năm chung sống, khi có con cái, lại rơi vào chuyện con yêu, con ghét, khiến bao điều đau lòng đã xảy ra. Cầu xin Chúa dùng gương mẫu này nhắc nhở gia đình chúng ta bao điều cần học và sửa đổi, để vợ chồng con cái được đề huề trong hạnh phúc Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính con. Đường đôi tay nét sống.